Kinh Phật Thuyết Bát Đại Nhân Giác, người giảng Pháp Sư Tịnh Không, Địa Ba. Pháp vận của Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ có 12.000 năm. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp. Mạt pháp 10.000 năm, hiện nay đã trải qua 1.000 năm, còn lại 9.000 năm. Cho nên, rất nhiều tôn giáo nói về ngày tận thế. Phật giáo chúng ta không có ngày tận thế. Nhưng mà Phật giáo nói có kiếp nạn rất lớn. Cái kiếp nạn này là gì vậy? Đại tam tai, tiểu tam tai. Tôi nghĩ cái kiếp nạn này phải là tiểu tam tai. Tiểu tam tai gồm đau binh kiếp, bệnh dịch, đói khát. Năm xưa, tôi học kinh giáo. Nghe thầy giảng về tiểu tam tai. Thấy ở trong chú sớ của Đại Đức xưa nói về tiểu tam tai. Tôi không có cách gì lý giải được. Thực sự là nghĩ không ra. Bạn tự xem cái thế gian này của chúng ta đã trải qua chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lại trải qua chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ở trong kiếp đao binh này của tiểu tam tai cũng không tính là kiếp đao binh. Kiếp đao binh của tiểu tam tai kéo dài bao lâu vậy? Trong kinh nói với chúng ta là 7 ngày 7 đêm. Thì tôi không hiểu. Kế tiếp, sau khi kiếp đao binh sẽ có ôn dịch 7 tháng 7 ngày. Sau khi ôn dịch qua rồi sẽ có 7 năm 7 tháng 7 ngày đói khát. Đây là trong kinh nói, chúng ta không cách gì lý giải được. Lần đầu tiên tôi đến Nhật Bản, đi cùng với Pháp Sư Đạo An. Năm đó là Tá Đằng Dinh làm thủ tướng qua đời. Tôi có đến gia đình ông để phúng viếng. Con trai ông là Tá Đằng Tín Nhị đón tiếp tôi. Có một cơ hội như vậy, tôi đến Hiroshima và Nagasaki để viếng thăm. Vừa nhìn thấy tình hình sau khi bị nổ bom nguyên tử, bỗng nhiên tôi hiểu rõ ngay tiểu tam tai mà trong kinh Phật nói là chiến tranh hạt nhân. Người sống tại Hiroshima nói với tôi, chúng tôi đi tham quan viện bảo tàng, nhìn thấy một số hình ảnh. Họ nói với tôi rằng, sau khi nổ bom hạt nhân, ôn dịch chính là bụi bức xạ. Tuy ngay lúc đó không có chết, sau khi bị bụi bức xạ chiếu qua, tuổi thọ của nó đại khái là khoảng chừng nửa năm. Trong kinh Phật nói là 7 tháng 7 ngày. Tiếp theo đó, cả vùng này cỏ cây không mọc được. Lúc tôi đến đó đại khái là năm thứ 9, trên mặt đất mới chớm mọc cỏ. Họ nói với tôi, năm nay trên mặt đất mới mọc cỏ, mới có cây nhỏ. 7-8 năm trên đất cây cỏ không mọc, thế thì đương nhiên là đói khát. Vậy là tôi mới hiểu rõ Thế Tôn đã nói đại chiến hạt nhân lần thứ 3 gọi là tiểu tam tai. Ở trong kinh điển của những tôn giáo khác đã nói gọi là ngày tận thế. Trong Phật Pháp gọi là tiểu tam tai. Chúng ta thử xem, hiện nay tiểu tam tai rất có khả năng xảy ra. Cho nên, đây là điều thật sự khiến người ta cảm thấy bất an. Nhưng người chân chánh học Phật thường niệm tri túc thì nỗi sợ hãi này không còn nữa. Tại sao vậy? Bom hạt nhân có nổ, chúng ta cũng coi như không. Chúng ta nhân cơ hội này liền giảng sanh về thế giới cực lạc ngay. có nơi tốt để đi. Quyết định không có một mảy may lưu luyến với cái thế gian này. Nhưng người không học Phật, người không tu tịnh độ, cái khổ nạn đó là nghiêm trọng rồi. Họ chắc chắn ôm lòng oán hận. Và cái kiểu oan oan tương báo giữa người với người, giữa người với tất cả động vật, giữa người với tất cả quỷ thần này, đến bao giờ mới dứt? Cho nên nghĩ đến chỗ này, thấy cái tai nạn này thật đáng sợ, thật hãi hùng. Không phải một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp. Điều này chúng ta không thể không giác tri. Cho nên thường niệm tri túc, tu hành theo pháp này là quan trọng hơn tất cả. Xã hội hiện đại từ sau khi xảy ra sự kiện 11 tháng 9 tại New York, Mỹ năm ngoái, thế giới đều cảm thấy xung đột nghiêm trọng. Cho nên có không ít trường học, một số chuyên gia học giả đang nghiên cứu làm thế nào tiêu trừ xung đột, thúc đẩy hòa bình. Đại học Cung Sĩ Lan, Úc Châu xếp quá trình này vào vị trí quan trọng nhất. Hôm nay chúng ta đọc đoạn kinh văn này. Đoạn kinh văn này đã nói ra nguyên nhân của nó rồi. Nguyên nhân của xung đột ở đâu vậy? Tâm vô yếm túc, duy đắc đa cầu. Tất cả chúng sanh thân tâm trong ngoài xung đột, Phật chỉ một câu là lột tả hết. Làm thế nào hóa giải xung đột đây? Phật ở chỗ này dạy chúng ta thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, thì xung đột trong ngoài của chúng ta đều hóa giải ngay. Sự ổn định, hòa bình, phồn vinh, hưng dượng của thế giới không khó thành hiện thực. Nếu như cái xung đột này không hóa giải được, chúng ta thấy chiến tranh thế giới thứ ba, cuộc chiến tranh này, nhà khoa học nói với chúng ta, trên trái đất này sẽ là chiến tranh tận thế. Tôi nghe người ta nói với tôi, Einstein đã từng nói, chiến tranh thế giới lần thứ tư, vũ khí lúc đó là gậy và đá. Các bạn tự nghĩ, vậy là có ý gì? Tất cả mọi văn minh của nhân loại đều bị hủy diệt toàn bộ trong cuộc đại chiến lần này. Cho nên phải từ gậy đá bắt đầu lại từ đầu. Bạn nói thử, cái hiện tượng này đáng sợ cỡ nào? Thế gian này quả thật có không ít chí sĩ có lòng nhân ái vô cùng lo lắng. Trưa hôm qua, có một vị học giả trẻ tuổi đến từ Tokyo. Anh ta cũng là người làm công tác hòa bình, cũng đã làm rất nhiều năm. Vị học giả này là giáo sư đại học, là vị giáo sư lâu năm của Đại học Côn Sĩ Lan, giới thiệu nhận thức với tôi. Anh làm công tác này tại Nhật Bản, hôm qua chúng tôi cũng đã nói chuyện rất lâu. Rốt cuộc nên dùng phương pháp gì mới có thể có hiệu quả ngăn chặn xung đột, thúc đẩy hòa bình? Kinh văn rất hay, cho nên Tiến sĩ Than Ân Tỷ của nước Anh nói rằng, để giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Đây là đích thực trí tuệ. Có học vấn, có tầm nhìn, có sáng kiến. Chúng ta ở trong Kinh Phật, bất kể là bộ kinh luận nào, nếu quả thật bạn thực sự hiểu rõ giáo nghĩa, nếu có thể phụng hành, có thể phổ biến, thì quả thật có thể giúp đỡ chúng sanh trên thế gian bị khổ nạn này, có thể giúp đỡ họ hóa giải xung đột, mang lại hòa bình hạnh phúc. Thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Cái mà Bồ Tát mong cầu là tam học giới định tuệ. Cái mà chúng sanh trên thế gian mong cầu là tham sân si mạng. Bồ Tát hoàn toàn tương phản với họ. Bồ Tát thì buông xả tham sân si mạng, một lòng một dạ theo đuổi giới định trí tuệ. Chào các vị đồng tu, xin xem giác tri thứ tư. Đệ tứ giác tri, giải đãi trụy lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tồi phục tứ ma, xuất âm giới ngục. Thế Tôn ở chỗ này, Ngài nhắc nhở chúng ta giải đãi trụy lạc. Câu nói này chúng ta nhất định phải ghi nhớ cho thật kỹ. Cái nhân tố đứng đầu của đọa lạc chính là giải đãi. Cho nên Phật ở trong kinh luận nói thiện căn với chúng ta, trong pháp thế gian thiện căn có ba điều gọi là tam thiện căn: không tham, không sân, không si. Tất cả mọi thiện pháp trên thế gian đều được sinh ra từ ba cái gốc này. Xuất thế gian, thiện căn của Bồ Tát chỉ có một cái là tinh tấn. Tinh tấn là thiện căn duy nhất của Bồ Tát. Hay nói cách khác, giải đãi đúng là mặt trái của tinh tấn. Giải đãi thì đọa lạc, tinh tấn thì được thăng hoa đi lên. Đây là đạo lý chắc chắn. Giải đãi và tinh tấn đều có hai mặt trái ngược nhau. Ở trong Phật Pháp chúng ta nói hai mặt thiện ác. Người thế gian, chúng sanh ở trong lục đạo, đặc biệt là chúng sanh trong tam đồ, họ vô cùng tinh tấn đối với pháp ác. Quả thật là không hề có một chút biến nhát. Nhưng mà đối với pháp thiện thì họ hoàn toàn lơ là, biến nhát. Cho nên Phật Bồ Tát, các bậc thánh hiền dạy chúng ta, bảo chúng ta phải tinh tấn đối với tất cả pháp thiện, và chúng ta phải biến nhát đối với tất cả pháp ác. Pháp thiện là gì vậy? Đạo đức, nhân nghĩa. Chúng ta nhất định phải dũng mãnh tinh tấn làm. Đạo là gì vậy? Đạo là phép tắc tự nhiên, là nguyên lý, nguyên tắc tự nhiên. Phàm là tùy thuận theo quy luật tự nhiên, đi gọi là hành đạo. Áp dụng vào trong sinh hoạt đời sống thường ngày của chúng ta, nhà nho nói luân thường đại đạo, hoàn toàn là tùy thuận theo quy luật tự nhiên. Cái thứ nhất là vợ chồng. Chúng ta thử xem thực tế ở thế gian này, đạo vợ chồng không còn nữa. Bạn thử xem mỗi địa phương tỷ lệ ly hôn cao bao nhiêu. Giữa vợ chồng với nhau có mâu thuẫn nghiêm trọng, thường thấy nhất đó là tài sản. Tài sản của chồng vợ không biết, giấu không cho vợ biết. Tài sản của vợ giấu không cho chồng biết. Mỗi người đều có quyền riêng tư. Cái quyền riêng tư thì luân thường đại đạo bị phá hoại ngay. Cái riêng tư này chính là xung đột giữa người với nhau. Dù là vợ chồng, cha con đều không thể đối diện với chân thành, đều là dùng tâm giả dối, tâm che đậy, tâm lừa đảo. Bạn nói thử, cái thế gian này sao không bị kiếp nạn cho được? Kiếp nạn từ đâu mà có vậy? Là từ đây mà ra vậy. Hôm nay chúng ta rất may mắn nghe được Phật Pháp. Phật dạy chúng ta không những thành thật đối với người thân của mình, mà chúng ta đối với mọi người, mọi chúng sanh đều phải dùng trái tim chân thành để tiếp đãi. Tâm chân thành tùy thuận pháp tánh, tùy thuận tánh đức. Đi là đi theo con đường của Phật, của Bồ Tát. Nếu như dứt bỏ chân thành, dùng tâm giả dối để đối diện với tất cả người sự vật, đi là tà đạo, đi là ác đạo, đi chắc chắn là đọa lạc. Chúng ta không thể không biết. Sao gọi là đạo? Sao gọi là đức? Chúng ta nhất định phải thật sáng tỏ, thật hiểu rõ. Đạo, tôi bổ sung thêm mấy câu. Vợ chồng, cha con, anh em, vua tôi, bè bạn, chính là quan hệ giữa người với người. Đây là quan hệ bình thường. Đây là đại đạo. Biết được những quan hệ này, liền biết mình cần phải nên làm hết nghĩa vụ. Chúng ta giữ tâm, giữ chân tâm, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Nghĩa vụ của chúng ta cần phải hết mình. Về phương diện này phải thường hành tinh tấn. Nghĩa vụ đó chính là đức. Trung hiếu, nhân nghĩa, không thể không chú trọng, không thể không cố gắng nỗ lực làm nên tấm gương tốt cho đại chúng xã hội thấy. Làm người không thể không có ân, không có nghĩa, không có trung. Sao gọi là trung vậy? Chữ của Trung Quốc, trung là trung tâm. Tâm thì không có lệch, không có tà, gọi là trung. Nếu như bạn có tâm thiên lệch, bạn có tà niệm, thì cái trung này không còn nữa. Trung là tánh đức. Hiếu đã nói rất nhiều rồi. Hiếu là vũ trụ, nhân sinh, cõi nước, chúng sanh là một thể. Đây là hiếu. Nếu như bạn còn có đối lập, tôi đối lập với người, tôi đối lập với sự, tôi đối lập với vật, đối lập, thì hiếu không còn nữa. Đức liền mất hết rồi. tu dưỡng đạo đức, lễ nghĩa, liêm sĩ đều phải làm từ chính bản thân mình, không nên soi xét người khác. Tại sao vậy? Người ta đã mê mất tự tánh, giống như bản thân chúng ta trước đây vậy. Chưa gặp được Phật Pháp, chưa gần gũi được thiện tri thức, chúng ta mê mất tự tánh. Chúng ta quả thật đúng là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô tính, vô liêm, vô sĩ. Chúng ta quả thật đúng là người như vậy. Sau khi gặp được Phật Pháp, gặp được thiện tri thức, vậy mới hiểu rõ ra, giác ngộ ra, mà làm lại cuộc đời. Chỉ một niệm quay đầu này, liền được chư Phật hộ niệm, liền được Thiên Long Thiện Thần ủng hộ. Quả báo trước mắt là bớt phiền não, tăng trí tuệ. Đây là quả báo ngay trong chính bản thân mình. Bên ngoài có thể được rất nhiều người trên thế gian kính yêu, giúp đỡ. Đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh. Đây là quả báo bên ngoài. Quả báo trong ngoài sẽ tăng trưởng theo đạo đức của chúng ta. Quả báo ngày càng thù thắng. Chính bạn có thể cảm nhận được điều đó. Nếu như bạn tiếp tục giải đãi trụy lạc và tinh tấn ở trong danh vọng lợi dưỡng, trong ngũ dục lục trần, đạo đức nhân nghĩa hoàn toàn giải đãi trụy lạc, dù trước mắt bạn có được một chút xíu hưởng thụ, là sự hưởng thụ vật chất, nhưng quả báo về sau không thể tưởng tượng nổi. Sự việc này chúng ta phải suy nghĩ cho chín chắn, không thể không giác ngộ. Kinh văn nửa đoạn sau: thường hành tinh tấn. Bốn câu phía sau là hiệu quả của tinh tấn, lợi ích của tinh tấn. Tinh tấn có thể phá phiền não ác. Tinh tấn có thể tồi phục tứ ma. Tinh tấn có thể thoát khỏi tam giới lục đạo luân hồi. Cái gì là phiền não vậy? Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Ở trong kinh Phật dạy chúng ta, phiền não nó nhiễu loạn thân tâm chúng ta, khiến cho thân tâm của mình không được yên ổn, không được bình tĩnh. Phiền não tổng cộng có ba loại lớn. Loại thứ nhất là kiến tư phiền não. Tại sao gọi là kiến tư vậy? Kiến là kiến giải, tư là tư tưởng. Tư tưởng kiến giải của bạn sai lầm rồi. Từ cách nghĩ, cách nhìn sai lầm đó sinh ra tất cả bất thiện, đều gọi đó là kiến tư phiền não. Cho nên phạm vi của nó là vô cùng lớn. Kiến giải sai lầm, cái thứ nhất là thân kiến. Thân kiến, chúng ta nói rõ hơn một chút, nói thô một chút, chính là lợi ích riêng tư. Lợi ích riêng tư là thân kiến. Loại kiến giải sai lầm thứ hai là biên kiến. Biên kiến dùng cách nói hiện nay chính là đối lập, chống đối nhau. Ta đối lập với người, thiện đối lập với ác, chân đối lập với vọng, thậm chí là lớn đối lập với nhỏ, lợi đối lập với hại, dài đối lập với ngắn. Tất cả mọi kiến giải đối lập chính là thuộc vào loại này, cho nên gọi là biên kiến. Loại kiến giải sai lầm thứ ba là kiến thủ kiến. Loại thứ tư là giới thủ kiến. Hai loại này chúng ta có thể nói gộp lại chính là thành kiến, mà người Trung Quốc thường nói người đó thành kiến rất sâu. Ở trong thành kiến chia thành hai loại, một loại là thành kiến trên nhân, một loại là thành kiến trên quả. Kiến thủ kiến là thuộc về thành kiến trên quả, là trên quả báo. Với cấm thủ là thành kiến trên nhân. Những thành kiến trên nhân và trên quả này đều là sai lầm, đều là không đúng, cho nên gọi nó là phiền não kiến. Tất cả mọi kiến giải sai lầm không thuộc vào bốn điều phía trước này quy nạp thành một loại gọi là tà kiến. Cách nhìn của bạn là sai lầm, là không chính xác. Sai lầm trên tư tưởng cũng có năm loại lớn. Năm loại lớn này chính là tham, sân, si, mạn, nghi. Nghi là đối với lời giáo huấn của các bậc thánh hiền, họ hoài nghi, họ không thể tin, không thể tiếp nhận. Cho nên sai lầm trên tư tưởng có năm loại là tham, sân, si, mạn, nghi. Sai lầm trên kiến giải có thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Tổng cộng 10 điều này ở trong Phật Pháp gọi là kiến tư phiền não. Chỉ cần 10 loại phiền não lớn này bạn chưa đoạn sạch sẽ thì bạn không cách gì thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tại sao vậy? Lục đạo luân hồi chính là do kiến tư phiền não biến hiện ra. Nếu như kiến tư phiền não đoạn rồi, 10 loại phiền não lớn này bạn không còn nữa, thì hiện tượng lục đạo luân hồi cũng liền biến mất. Nhân đã dứt hết thì đương nhiên quả sẽ không còn. Lúc này ở trong Phật Pháp gọi là bạn chứng được quả A-la-hán, quả Bích Chi Phật. Bạn siêu vượt rồi, không còn ở trong lục đạo. Ở trong Phật Pháp gọi là chúng sanh của Pháp giới tứ thánh. Tứ thánh chính là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Bạn bước vào cấp bậc này, đều phải dựa vào tinh tấn, đều phải dựa vào đoạn phiền não. Tôi phục tứ ma. Ma nhiều lắm, quá nhiều, quá nhiều, vô lượng vô biên. Nó có thể chia thành bốn loại lớn. Loại thứ nhất là ngũ ấm ma. Ngũ ấm không ở bên ngoài, là bản thân chúng ta. Ngũ ấm nói rõ là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất nhục thân của chúng ta, đây là sắc thân. Cái thân này chính là ma chướng. Bạn thử xem, hơi không cẩn thận một chút liền nhiễm phong hàn, liền bị bệnh. Bạn liền phải bị cái khổ dày dò. Ở trong kinh Phật nói với chúng ta, ngũ ấm xí thạnh. Thọ là cảm thọ của bạn. Bạn có thọ khổ, vui, lo, ưa, thích, xả. Tưởng, bạn có vọng tưởng, có vọng niệm. Ngày đêm, sát na đều không dừng. Đây là vọng tưởng. Ở trong Đại Kinh Phật thường hay nói với chúng ta, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chữ tưởng này là vọng tưởng. Tất cả pháp này là tất cả pháp trong lục đạo luân hồi, tất cả pháp trong chính pháp giới, là do bạn vọng tưởng tưởng ra, biến hiện ra vậy. Nó vốn dĩ không có. Hành là bạn đứng trước sắc thọ tưởng sắc đa không dừng trụ. Cái này gọi là hành. Thức là ở trong A Lại Gia thức. Tạo tác của bạn sẽ biến thành chủng tử. Chủng tử gặp duyên sẽ khởi hiện hành. Đây chính là nói rõ nhân quả chuyển biến, nhân quả tương tục, nhân quả tuần hoàn. Đây là ma. Nó dày dò thân tâm của bạn, mãi mãi không thể được thanh tịnh, mãi mãi không thể được an lạc. Loại ma thứ nhất cần nhận biết là ngay chính mình. Loại thứ hai là phiền não. Phía trước đã nói với quý vị, phiền não có kiến tư phiền não, có trần sa phiền não, có vô minh phiền não. Ba loại phiền não lớn này chúng ta hiện nay thấy đều có đủ cả, hơn nữa là có đủ 100%. Phiền não ma, kiến tư phiền não dứt rồi, bạn liền thoát khỏi lục đạo luân hồi. Bạn có được tự tại hay không? Đương nhiên so với người trong lục đạo mà nói, đó là bạn được đại tự tại. So với Phật Bồ Tát thì bạn vẫn còn không tự tại. Tại sao vậy? Bạn còn trần sa phiền não. Trần sa phiền não chưa đoạn. Cho nên so với Phật Bồ Tát, bạn vẫn là đang bị khổ, bị nạn. Bạn vẫn còn bị ma khống chế chặt. Trần sa phiền não đoạn rồi, thoát khỏi 10 pháp giới, vãng sanh đến pháp giới nhất chân, chính là thế giới Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng. Có còn phiền não không vậy? Còn. Còn có vô minh phiền não chưa đoạn. Vô minh phiền não, đây là cái nhẹ nhất, cái khó đoạn nhất. Cho nên ở trong thế giới nhất chân còn có 41 cấp bậc. 41 cấp bậc này là do đâu mà có vậy? Chính là từ 41 phẩm vô minh mà có. Phá một phẩm vô minh thì địa vị của bạn liền thăng lên một bậc. Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ phá một phẩm vô minh, Bồ Tát Vị Trụ phá hai phẩm, Bồ Tát Tam Trụ phá ba phẩm, Bồ Tát Thập Trụ phá 10 phẩm. Thập trụ hướng lên trên là thập hạnh, thập hồi hướng, để thập hồi hướng phá 30 phẩm. Hướng lên trên nữa là đăng địa, Bồ Tát Sơ Địa đến Bồ Tát Thập Địa. Thập địa tức pháp dân địa, phá 40 phẩm vô minh. Còn có một phẩm, một phẩm đó là Bồ Tát Đẳng Giác. Bồ Tát Đẳng Giác còn có một phẩm sanh tướng vô minh. Một phẩm vô minh này phá hết rồi thì chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn. Hay nói cách khác, phiền não đoạn hết thì thành người gì vậy? Phật đoạn hết rồi. Bồ Tát chưa đoạn hết. Bồ Tát đẳng giác còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Cái sự lý này chúng ta đều phải hiểu rõ. Học Phật, học cái gì vậy? Đoạn phiền não, xa lìa ma chướng, tồi phục tứ ma. Cho nên chúng ta từ xa lìa kiến tư, trần sa, vô minh, đây là có thứ tự, có thứ lớp vậy, làm theo từng bước từng bước. Đây là ma phiền não. Loại ma thứ ba là tử ma. Tử là ma chướng. Chúng ta muốn tu hành, đạo nghiệp chưa được thành tựu, thọ mạng hết rồi, sau khi chết thì bạn không có cách gì tinh tấn được. Bạn đầu thai lại, dù cho thiện căn của bạn sâu dày, bạn lại được thân người. Bạn có thể tiếp tục nỗ lực tu học trở lại, chí ít cũng chậm trễ 20 năm. Hay nói cách khác, công phu tu hành của bạn bị gián đoạn 20 năm. Đây là sự dày dò. Chúng ta tự nghĩ 20 năm được lại thân người đó, có thể gặp được Phật Pháp hay không? Có thể gặp được thiện tri thức không? Có thể thực sự tiếp nối đời trước, làm tiếp tục không ngừng nỗ lực không? Khó, quá khó, quá khó. Có một số người vừa bỏ lỡ, tuy là được thân người, họ không nghe được Phật Pháp, không có cách gì tinh tấn, thường thường bị gián đoạn, là gián đoạn cả mấy đời, cả mấy kiếp. Thậm chí gián đoạn như trong Kinh Phật nói là rất nhiều kiếp. Kỳ Khai Kinh nói rất hay, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Bạn trong đời này bỏ lỡ cơ hội này, lần sau khi gặp được trở lại là trăm ngàn muôn kiếp. Đây là thuộc về tử ma. Ba loại ma này đều là thuộc về bản thân, đều không phải thuộc về bên ngoài. Bên ngoài chỉ có một loại là thiên ma. Thiên ma là gì vậy? Là sự dụ dỗ của ngũ dục lục trần ở bên ngoài. Đó là thuộc về thiên ma. Ngày nay, thế lực của thiên ma vô cùng lớn, sức mê hoặc mạnh. Tại sao vậy? Không có ai ngăn cấm. Thời xưa, thời đại của vua chúa có sứ mệnh, có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn thân tâm cho tất cả chúng sanh. Cho nên những thứ mê hoặc bất lợi kia thảy đều bị ngăn cấm. Hiện nay dân chủ tự do rộng mở, sự cám dỗ của tài sắc danh thực đang hoành hành mạnh mẽ. Trẻ con từ lúc sinh ra, vừa mới mở mắt, nhìn thấy tivi, liền bị thiên ma mê hoặc. Chúng làm sao có thể gìn giữ tánh đức của mình được? Cho nên tánh đức hoàn toàn biến mất. Nó đi theo sự mê hoặc của bên ngoài. Chính cái này mới tạo nên tai nạn lớn cho thế giới. Mới tạo nên ngày tận thế. Mới tạo nên tam tai bát nạn như trong Phật Pháp đã nói. Cho nên chúng ta nhất định phải giác tri, nhất định phải giác ngộ, phải thực sự tinh tấn trên đạo nghiệp, trên Phật Pháp, phải phá phiền não, phải điều phục tứ ma. Đích thực có năng lực này thì sẽ không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Phương pháp duy nhất là hàng ngày phải gần gũi Phật Bồ Tát, không được xa rời một bước nào cả. Phật Bồ Tát ở đâu vậy? Là kinh giáo. Hàng ngày đọc tụng, tư duy, nghiên cứu, áp dụng vào trong đời sống của mình, áp dụng vào trong công việc của mình, áp dụng vào trong việc ứng xử với người và vật. Như vậy mới gọi là chân tinh tấn. Bạn mới có năng lực đoạn phiền não, có năng lực xa lìa sự mê hoặc, thoát khỏi lục đạo luân hồi, cầu sanh tịnh độ. Cầu sanh tịnh độ chắc chắn không phải là việc dễ dàng. Điều kiện để được giảng sanh tịnh độ là tín nguyện hạnh. Bạn làm được điều nào? Thật sự tin Phật rồi thì ở trong tâm bạn sẽ không sinh ra một niệm ác nào cả. Bạn còn có niệm ác là bạn không tin Phật. Thật sự nguyện, nguyện đồng với nguyện của Phật. Phật A-di-đà có 48 nguyện, đâu có nguyện nào là hại người, đâu có nguyện nào khi thực hiện ra làm bất lợi cho người. Không có. Nguyện của chúng ta có phải là giống với nguyện của Phật A-di-đà không? Hạnh A-di-đà Phật 48 nguyện phổ độ chúng sanh, đó là hạnh. Ba nghiệp thân, ngữ, ý đều phải tạo nên tấm gương tốt nhất, tấm gương chánh giác để giáo hóa chúng sanh. Đây là hạnh. Ba chữ này chúng ta làm được chữ nào rồi? Ba chữ này nếu như không có, bạn hàng ngày niệm A-di-đà Phật. Người xưa nói mỗi ngày niệm 200.000 tiếng Phật hiệu, gào khan cổ họng cũng vô ích. Nếu như đầy đủ tín nguyện hạnh, bạn trong đời này niệm một câu A-di-đà Phật cũng đủ rồi. Đây là nói lời chân thật với bạn. Điều kiện giảng sanh Tây Phương là ba chữ: tín nguyện hạnh. Đầy đủ tín nguyện hạnh, người này chính là hóa thân của Phật A-di-đà, chính là khuôn mẫu của Phật A-di-đà. Họ làm sao mà không giảng sanh? Vô cùng đáng tiếc, những đạo lý chân tướng sự thật, phương pháp cảnh giới này không có ai giảng rõ ràng cho bạn. Ở trong chú sớ của Đại Đức xưa giảng rất rõ ràng, bạn đọc không hiểu, bạn cảm nhận không được. Đó là do nghiệp chướng của bạn quá nặng. Niệm niệm bạn đều tùy thuận ác nghiệp. Cho nên đời này tu hành, kết quả vẫn là không cách gì thoát khỏi ba cõi sáu đường. Nguyên nhân là ở chỗ này. Xin xem đoạn kinh văn phía dưới. Đệ ngũ giác ngộ, ngu si sanh tử, Bồ Tát thường niệm, quảng học, đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tức dĩ đại lạc. Sanh tử có hai loại. Một loại gọi là phần đoạn sanh tử. Quả thực là chúng ta dùng danh từ sanh diệt này thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn, càng dễ sáng tỏ hơn. Hiện tượng sanh diệt nó xảy ra từng đoạn từng đoạn. Thí dụ lấy con người chúng ta làm ví dụ để nói, thì con người từ khi sinh ra đến khi chết đi, chúng ta gọi đó là một đời. Ở trong Phật Pháp cái đời gọi là một chặng. Loại sanh tử này gọi là phần đoạn sanh tử. Và thực tế mà nói thì cái phần đoạn này, vậy là nói cái tướng rất thô. Nếu như nói kỹ thì mỗi ngày quả thật là một phần đoạn sanh tử. Mỗi ngày đều khác nhau. Tôi đến đi ngủ, con người xem như đã chết rồi. Sáng ngày hôm sau thức dậy, đây là một đoạn, lại sống dậy rồi. Hôm nay chắc chắn không phải là ngày mai. Điều này nếu như quý vị tư duy thật kỹ sẽ không khó hiểu. Và ở trong Phật Pháp nói điều đó vi tế nhất, gọi là sát đa sanh diệt. Như thế thì người bình thường quả thật là không dễ gì thể hội được. Đây là ngu si. Cho nên hiện tượng của sanh diệt, sanh tử từ đâu mà có vậy? Từ ngu si mà ra. Loại thứ hai Phật nói với chúng ta hiện tượng của sanh diệt, vậy là ngoài phần đoạn ra nó còn biến dịch. Biến dịch cũng là một loại hiện tượng sanh tử. Biến dịch chính là cảnh giới của bạn nâng cao. Giống như chúng ta làm học trò học ở trường, chúng ta học lớp 1, học xong lớp 1 rồi, sang năm lên lớp 2. Lên lớp 2 chính là lớp 1 đã chết rồi, thì lớp 2 sanh ra. Cái này thuộc về biến dịch. Bạn tạo ra biến hóa rồi. Ở trong Phật Pháp, phàm phu lục đạo, hai loại sanh tử này đều có. Sau khi thoát khỏi lục đạo, thì phần đoạn sanh tử không còn nữa, chỉ còn biến dịch sanh tử. Cũng chính là nói, sau khi chứng được quả A-la-hán, thì không còn phần đoạn sanh tử, chỉ còn biến dịch sanh tử. Họ tu hành tiếp tục, không ngừng nâng cao lên nữa. Hiện tượng này là thuộc về biến dịch sanh tử. Thí như dùng cảnh giới của 41 vị Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm để nói, thì Bồ Tát Sơ Trụ họ có năng lực phá thêm một phẩm vô minh, họ liền thăng lên vị trụ. Thăng lên vị trụ, từ sơ trụ biến thành vị trụ, đây gọi là biến dịch. Vị trụ biến đến tam trụ. 41 cấp bậc này đều là thuộc về biến dịch, không còn phần đoạn sanh tử. Những hiện tượng này đều không lìa khỏi ngu si. Ngu si là vô minh phiền não. Cho nên ở trong pháp giới nhất chân, 41 vị Bồ Tát, cái ngu si này họ chưa đoạn, cho nên họ còn biến dịch sanh tử. Ở trong cựu pháp giới, đặc biệt là ở trong lục đạo, ngu si nặng. Không những có ngu si, từ trong ngu si sinh ra trần sa phiền não, sinh ra kiến tư phiền não. Cho nên không những có biến dịch sanh tử, hơn nữa còn có phần đoạn sanh tử. Điều này chúng ta không thể không biết. Chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở thế gian, đại từ đại bi giúp đỡ tất cả chúng sanh. Các ngài giúp cái gì vậy? Không gì ngoài việc giúp chúng sanh giải quyết vấn đề sanh tử mà thôi. Sanh tử là nỗi khổ lớn. Phật Bồ Tát thoát khỏi sanh tử, không những các ngài phần đoạn sanh tử không còn nữa, mà biến dịch sanh tử cũng không còn. Sau khi bản thân mình thành tựu, mới có thể thành tựu tất cả chúng sanh. Phật Bồ Tát thị hiện vì chúng ta, chỉ dạy chúng ta. Bồ Tát thường niệm, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài. Đây là Phật chỉ dạy chúng ta làm thế nào phá trừ ngu si. Bốn câu này là vô cùng quan trọng. Quảng học đa văn, tu học phải có phương pháp. Cái phương pháp này nói ra dường như là hoàn toàn trái ngược với quảng học đa văn. Kỳ thực không như vậy. Nó thực sự bổ trợ thành tựu cho nhau. Nó không trái ngược nhau. Học tập nhất định là thâm nhập một môn, huân tu trường kỳ. Đây là trong Phật Pháp nói, giáo dục nhà nho Trung Quốc. Bạn thử xem, trẻ thơ, giáo trình lần đầu tiên tiếp xúc là Tam Tự Kinh. Trong Tam Tự Kinh đã đem phương pháp học tập nói ra rồi, là giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Các bạn thử nghĩ xem, cái chữ chuyên đó, chuyên chính là thâm nhập một môn huân tu trường kỳ mà trong Phật Pháp đã nói. Cho nên phải đặt nền tảng từ chỗ này. Phương pháp học tập của người hiện nay là hoàn toàn trái ngược với nguyên lý này, trái ngược nhau 180 độ. Họ mới bắt đầu học, cái gì cũng muốn học. Thật đúng là học rộng nghe nhiều. Kết quả học đến cuối cùng thì cái gì họ cũng không biết. Người hiện đại thật sự cách nhìn, cách nghĩ không giống với người xưa. Người xưa dạy học giống như trồng cây vậy, cắm rễ trước. Sau khi cắm rễ xuống rồi thì tương lai tự nhiên sẽ nảy mầm, khỏe khoắn, đơm hoa kết trái. Cành lá xanh tươi đó chính là quảng học đa văn. Nó có rễ, nó có gốc. Người hiện nay tu học mới vào liền muốn học rộng nghe nhiều, liền muốn đẹp. Kết quả học vấn của họ là không có rễ, không có gốc. Cho nên tôi thường hay dùng hoa ở trong chậu để làm thí dụ. Rất đẹp, chết ngay, mấy ngày liền khô hết, không còn nữa. Nó không giống như phương pháp dạy học xưa của Trung Quốc là sống. Bạn phải bắt đầu từ chỗ căn bản. Thật sự công phu đến mức có độ sâu nhất định. Sau đó, tự nhiên sẽ đụng một cái là biết mọi cái. Vừa tiếp xúc, họ liền hiểu rõ đó là quảng học đa văn. Cho nên Phật Pháp dạy người sơ học thâm nhập một môn. Người hiện đại không chịu học, không chịu tiếp nhận. Cho nên thế hệ hiện đại này của chúng ta trong Phật Pháp không có nhân tài.
Cẩn dịch: cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nàng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.